Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Hàng ngàn người dự lễ tưởng niệm Anzac Day trên khắp nước Úc. Làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine ngày càng gia tăng ở Texas và California. Và tổ chức ân xá quốc tế công bố báo cáo nhân quyền Việt Nam 2023. Sau đây là bản tin chi tiết. Hôm nay 25 tháng 4, hàng ngàn người tụ tập trên khắp nước Úc và nước ngoài để tưởng niệm Anzac Day. Từ lúc bình minh, hơn 32.000 người đã tập trung tại đài tưởng niệm chiến tranh Úc để vinh danh những người đã phục vụ trong các cuộc chiến trong quá khứ và hiện tại. Hàng trăm buổi lễ trang trọng cũng đã diễn ra trên khắp nước Úc, đánh dấu kỷ niệm 109 năm cuộc đổ bộ tại Gallipoli. Tại Dawn Service ở Papua New Guinea, Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu trước đám đông rằng người Úc sẽ không bao giờ quên sự nỗ lực của người dân Papua New Guinea trong Thế chiến thứ hai. Ông Albanese nói, hôm nay chúng ta tụ tập trên mảnh đất nhờ sự hy sinh của người Úc, nơi mà giờ đây chúng ta có đặc quyền được sát cánh cùng nhau trong hòa bình và tự do. Những người Úc đã chiến đấu để ngăn chặn kẻ thù. 625 người Úc đã thiệt mạng trên đường mòn Kokoda, trong số đó 99 người đã ngã xuống trong trận chiến Isuvara và 911 người khác đã bị thương. Sáng nay chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh từng người trong số họ. Tại Brisbane trong lễ bình minh Anzac Day, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton ca ngợi tình bạn của những người lính Úc và New Zealand khi ông phát biểu. Ông nói rằng người Úc tiếp tục thể hiện tinh thần Anzac kể từ Thế chiến thứ nhất ở tất cả những nơi mà họ đã phục vụ. It was noted that Australians came from every social strata. During the next four...
Ông Dutton nói, người ta lưu ý rằng người Úc đến từ mọi tầng lớp xã hội. Trong 4 năm thảm khốc tiếp theo của Thế chiến thứ nhất, người Úc và New Zealand đã thể hiện lòng dũng cảm trong trận chiến, tình bạn trong tình trạng hỗn loạn và sự bền bỉ trong tình trạng cực đoan. Tinh thần này, tinh thần Anzac, nổi lên trong sự kiện Gallipoli. Trong ngọn lửa chiến tranh, người Úc đã thực hiện những việc đáng kinh ngạc và họ đã tạo nên bản sắc dân tộc. Trong khi đó, cảnh sát cho biết người Úc kỷ niệm Anzac Day không nên lo lắng khi dự đoán rằng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ các thành viên của một nhóm cực đoan bạo lực liên quan đến một thanh niên bị cáo buộc đã đâm một giám mục cơ đốc giáo chính thống. Hôm thứ Tư, cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ 7 thành viên được cho là thành viên của một nhóm cực đoan bạo lực có động cơ tôn giáo. Các thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi đã bị cảnh sát chống khủng bố theo dõi chặt chẽ sau khi một thanh niên 16 tuổi được cho là đã đâm vào giám mục Max Marie Emmanuel và linh mục Isaac Royal trong một buổi lễ nhà thờ được phát trực tiếp vào ngày 15 tháng 4. 5 người khác đang bị cảnh sát thẩm vấn. Phó ủy viên cảnh sát liên bang Chrissy Barrett nhấn mạnh rằng vụ bắt giữ hôm thứ Tư và bất kỳ vụ bắt giữ nào tiếp theo đều không liên quan đến lễ kỷ niệm Anzac Day hay bất kỳ ngày lễ tôn giáo nào khác. Trong phần tin thế giới, tại Hoa Kỳ, làn sóng ủng hộ người biểu tình Palestine ngày càng gia tăng ở Texas và California khi cảnh sát đụng độ với sinh viên biểu tình. Tại Đại học Texas ở Austin, hàng trăm cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình, đẩy họ ra khỏi bãi cỏ trong khuôn viên trường và có lúc đã khiến cho một số người ngã nhào xuống đường. Tại Đại học Nam California, cảnh sát đã giằng co với người biểu tình về các lều và dỡ bỏ một số lều trước khi rút lui. Các sinh viên phản đối cuộc chiến Israel-Hamas đang yêu cầu các trường đại học cắt đứt quan hệ tài chính với Israel và thoái vốn khỏi các công ty đang gây ra xung đột kéo dài nhiều tháng. Hàng chục người đã bị bắt vì tội xâm phạm hoặc là gây rối trật tự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trong khuôn viên trường đại học Hoa Kỳ trong một tuyên bố bằng video. Ông nói rằng, các phản ứng của một số hiệu trưởng trường đại học là đáng xấu hổ. Ông kêu gọi các quan chức tiểu bang, địa phương và liên bang can thiệp. Chuyển sang tin Việt Nam, theo đài VOA, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 23 tháng 4 đã công bố báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2023, nhận định rằng giới bất đồng chính kiến tiếp tục bị đàn áp, các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù, quyền tự do biểu đạt của họ bị xâm phạm. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại London, Anh Quốc ghi nhận việc chính quyền Việt Nam ngày càng mở rộng mạng lưới giám sát với việc sử dụng phần mềm gián điệp để nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích chính quyền hoặc là bất kỳ ai thảo luận các vấn đề được coi là nhạy cảm với lợi ích của chính phủ. Báo cáo cho biết kể từ khi Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 2 năm 2021, hàng chục nhà báo độc lập, lãnh đạo của các tổ chức phi chính phủ, người bảo vệ nhân quyền và nhiều người khác đã bị bắt giam một cách tùy tiện. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng nhận định rằng số liệu về các vụ án tử hình ở Việt Nam vẫn được coi là bí mật quốc gia nhằm ngăn cản sự giám sát độc lập. Thế nhưng ít nhất có 2 trường hợp gia đình nhận được thông báo người thân bị tử hình hoặc là sắp bị hành hình, như là vụ ông Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh. VOA cho biết họ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để yêu cầu bình luận về báo cáo mới này của Tổ chức Ân xá Quốc tế nhưng chưa nhận được phản hồi.